Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên tại Pháp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Reims, Pháp đã tham gia triển lãm Tendency Nature được tổ chức tại công viên triển lãm Reims. Ngày 22 tháng 3 năm 2025, các học viên tại Mulhouse, miền đông nước Pháp cũng đã tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày những tội ác đang diễn ra ở nước này. Tại triển lãm ở Reims, các học viên đã giới thiệu nguyên lý cốt lõi, chân, thiện, nhẫn và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng nói về nguồn gốc của Pháp Luân Đại Pháp, nhà sáng lập Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, sự phát triển của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và trên toàn thế giới từ những năm 1990 và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 25 năm qua. Nhiều người dân địa phương tham dự sự kiện đã bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông Ireland và bà Jocelyn đã tham dự một buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vài tháng trước sự kiện Tendency Nature. Họ đã ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp, trò chuyện với các học viên và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tìm hiểu về Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều khách tham quan cho biết họ đánh giá cao nguyên lý chân thiện nhẫn và lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đàn ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công vì họ sợ rằng người dân sẽ tin vào những giá trị này hơn tin Đảng. Ngày 22 tháng 3, các học viên tổ chức sự kiện ở Moshau, một thị trấn nhỏ ở miền đông nước Pháp. Nơi đây còn có bảo tàng ô tô lớn nhất thế giới. Sự kiện diễn ra tại lối vào khu phố đi bộ, gần tuyến xe điện, cạnh trung tâm mua sắm Porter Jenner và tháp châu Âu. Một phụ nữ bày tỏ lòng biết ơn đối với âm nhạc tuyệt hay, êm dịu và du dương do các học viên chơi. Bà nói, cảm ơn các bạn, hãy tiếp tục làm điều này, thật tuyệt vời. Với một số người, đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác đã biết một chút, nhưng họ không hoàn toàn hiểu rõ. Một thanh niên đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và rủ bạn bè cùng ký. Một số cảnh sát đã đến thăm hoạt động của các học viên và tất cả họ đều lắng nghe giải thích về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đàn ông Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên và nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thật kinh khủng. Ông lấy một số tài liệu và ký tên vào bản kiến nghị, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Du khách từ các quốc gia khác cũng đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ. Nhiều người trong số họ đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đây và muốn tìm hiểu thêm. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Đời sống Sinh thái ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 22 tháng 3 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Đời sống Sinh thái ở thành phố Kadikoy. Họ cũng phổ biến cho những người tham dự về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc. Một số người tham dự đã từng tham gia các sự kiện do các học viên tổ chức trước đó, nên họ đã biết đến các bài công pháp. Tuy nhiên, họ cho biết qua mỗi lần tập, họ lại cảm nhận được một năng lượng khác biệt. Bà Ainu, một giáo viên đã nghỉ hưu cho biết, đây là lần thứ hai tôi tham dự sự kiện Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tham gia, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Sau đó tôi đã theo dõi sự kiện của các bạn trên trang web của thành phố. Tôi rất vui vì các bạn đã đến đây. Lần này, tôi bị đau ở cổ, nhưng sau khi tập xong, cơn đau đã biến mất. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi luyện xong, một phụ nữ trẻ đã đến gặp bà Anu và họ bắt đầu trò chuyện. Một lúc sau, hai người họ ôm chầm lấy nhau, người phụ nữ trẻ nói. Cô Anu là cô giáo của tôi và tôi đã mất liên lạc với cô suốt 20 năm qua. Cô là giáo viên mà tôi yêu quý nhất. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp mà chúng tôi có thể đoàn tụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cô Gawker cho hay, thông qua sự kiện này, cô mới biết đến những gì đã diễn ra ở Trung Quốc. Cuộc bức hại này thật đau lòng, tôi không biết còn có các nguyên lý chỉ đạo đằng sau các bài công pháp và tôi rất quan tâm tới các nguyên lý đó. Tôi đã cảm nhận được năng lượng khi luyện công. Các bài công pháp này rất hiệu quả. Trông có vẻ đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào. Cảm ơn các bạn đã ở đây. Bà Selay là giáo viên yoga, kiêm nhà trị liệu hô hấp. Bà cho biết trên đường tới đây, giao thông rất tệ nhưng bà không muốn bỏ lỡ sự kiện này. Bà nói, đây là một sự kiện rất tích cực và là lần thứ hai tôi tới tham dự. Tôi không phải là người hay cười, nhưng tôi đã mỉm cười khi luyện công. Tôi rất vui vì các bạn đã đến. Một vị khách tham dự khác, bà Lalay chia sẻ, lần đầu tiên tham dự tôi cảm nhận thấy rất tốt nên lần thứ hai này tôi đã tới tham gia. Lần này tôi đã có thể thực hiện các động tác một cách chính xác. Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả mọi người. Họ nên đến đây và trải nghiệm điều này. Bà Siba bày tỏ, đây là lần thứ hai của tôi. Tôi cảm thấy kinh mạch của mình đã được đả thông và năng lượng có thể lưu chuyển bên trong. Tôi hy vọng mọi người đều thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.